Thank you. đi thông nội lầm là phúc lớn cao thượng xa lý tâm địa ra cử chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghiệp kiếm xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa biết phàm là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biết đời
đấng thân đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ thành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ Thư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 2 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Tao Thóc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ tới 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 7 giờ 3 từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Bố Thí Phật Má, chương trình Tết Nguyên Đán Quý Tỵ, bài học hôm nay tưởng niệm và cầu nguyện tổ tiên với 7 thức chú sẽ do Đại Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hộp của Thượng Tọa Giác Đặng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhân tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhân tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức. Kính thưa đại chúng, chánh văn của bài học hôm nay, bảy pháp tưởng niệm và cầu nguyện tổ tiên với bảy thức chú. Bảy pháp này các hiện giả có bảy pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bảy? Bảy thức chú này các hiện giả có các loại hữu tình, thân sai biệt và tưởng sai biệt, như loài người, một số chư thiên và một số thuộc đọa xứ. Đó là loại thực trú thứ nhất. Này các hiện giả có những loài hữu tình, thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, như các vị phạm chúng thiên vừa mới sanh lần đầu tiên hay do tu sơ thiền, đó là loại thức chú thứ hai. Này các hiện giả, có những loại hữu tình thân đồng loại nhưng tưởng sai biệt, như chư Quan Âm Thiên, đó là loại thức trú thứ ba. Này các hiện giả, có những loại hữu tình đồng loại và tưởng đồng loại, như chư thiên biến tịnh thiên, đó là loại thức trú thứ tư. Này các hiện giả, có những loại hữu tình vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không tác ý đến những tưởng sai biệt, chứng không vô biên xứ, hư không là vô biên, đó là loại thức trú thứ năm. Này các hiện giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, chứng thức vô biên xứ, thức là vô biên, đó là loại thức trú thứ sáu. Này các hiện giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì cả, đó là loại thức trú thứ bảy. Này các hiện giả, bảy pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh nhận giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính cung thỉnh Tượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, trân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong phong tục của chúng ta thì ba ngày Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3 đều có những chương trình đặc biệt khác nhau. Riêng ngày 30 Tết thì ta thường gọi là ngày rước ông bà, rồi ăn Tết với con cháu. Nhưng mà ngày mùng 3 Tết là ngày đưa ông bà. Ở chùa thì thưa quý vị, ngày mùng 1 Tết thường là ngày cầu an quốc thái, dân an, cầu an đầu năm. Nhưng mà ngày mùng 3 Tết thì đặc biệt là để cầu siêu. Cái phong tục của dân gian đó là ngày mà cầu siêu cho cứu quyền thất tổ, cho những người thân đã quá vãng. Thân ra đề tài ngày hôm nay không phải đề tài tưởng niệm về và cầu nguyện tổ tiên với bảy thế chú, nhưng mà tưởng niệm và cầu nguyện tổ tiên đó, đó là một chương trình của Tết Nguyên Đán. Và để tưởng niệm và cầu nguyện tổ tiên đó, thì chúng ta sẽ nghe một pháp thoại với tựa đề là bảy thức trú. Thật ra đây là một sự rất là tình cờ, nhưng mà hết sức là trùng hợp. Những đề tài của 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì thưa quý vị đều rất là thích hợp để chúng ta thảo luận ở trong 3 ngày Tết, ngày hôm nay cũng vậy. Nó rõ hơn là bảy thức trú này cho chúng ta biết về và trong sự phân loại của cái giới tái sanh này đó, có trường hợp nói đến thân và tưởng. Chỉ thân ở đây, trước khi nói về thân và tưởng ở đây thì chúng ta đề cập đến cái mọi người Tây phương về uniformity, hay là cái tính cách đồng bộ, hay tính cách giống nhau. Có những loài, như bây giờ chúng ta nhìn một số các loài vật như là kiến chẳng hạn, những con kiến thợ thường ở nhìn ở bên ngoài chúng ta nhìn thấy nó giống nhau, dĩ nhiên nó có những sự khác biệt, nhưng mà đa phần chúng ta nhìn thấy giống. Cũng có những loài mà nó sinh ra, những sinh vật sinh ra đời mà cái bản năng nó hầu như nó không có khác biệt của nhau nhiều. Ví dụ như một số các loài vật mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy là như là cá chẳng hạn, cái sinh hoạt của nó thì nó rất là giống nhau về về cái chủng loài. Nhưng mà ở đây thì không phải nói như vậy. Ý muốn nói như vậy là có những chúng sinh sống trong một cảnh giới mà mặc dù cùng là sinh loại nhưng mà thân và tâm có sự khác biệt về mặt này hay về mặt kia. Và sự khác biệt đó cho chúng ta một điều hết sức là thú vị về khi suy nghĩ đến cuộc sống. Ví dụ như là người Hoa Kỳ họ dùng cái chữ uniform, uniform chúng ta gọi là đồng phục, nhưng mà đồng phục chưa chắc là đồng nghiệp, mà những người đồng nghiệp chưa chắc là đồng phục. Thì đây là một đề tài mà cho chúng ta một cánh cửa sổ để chúng ta nhìn vào cái cảnh giới tái sinh. Ví dụ khi mà chúng ta nhìn vào, chúng ta nghĩ đến những người thân đã mất, không biết bây giờ người đó sanh ở cảnh giới này vào nào và ra sao, thì bảy thức trú này là mở cho chúng ta những cánh cửa để chúng ta nhìn xuyên qua đó. Và ở điều này đó không phải là thế giới quan của Phật giáo, mà đây là những cái thực tại mà qua cái nhìn của Đức Phật Ngài thấy được sự sai biệt và sự đồng đẳng của chúng sinh ở cái phương diện này hay phương diện khác. Chính thức mời quý Phật tử lắng nghe chi tiết của đề tài này qua pháp thoại của Thượng tọa Tuệ Nguyên, và sau đó sẽ là phần thảo luận của chi tăng. Xin các bạn đại chúng kính thính Thượng tọa Tuệ Nguyên bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Tinh Hạnh cùng đại chúng. Con thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, đến Đức Pháp và đến Đức Tăng. Kính đảnh lễ đến Thượng tọa Giác Đăng, Thượng tọa Pháp Đăng, đại Đức Minh Hạnh, đại Đức Pháp Tính, đại Đức Pháp Lạc, đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu phần thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Apivade Miso Khato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Sutipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực của Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Như lời dẫn nhập của Thượng tọa Giác Đẳng, chúng ta đã biết, có thể nói rằng hôm nay chúng ta sẽ học nói liên quan về các cái nơi trú ngụ của chúng sinh. Nói về cái nơi trú ngụ của chúng sinh, nó có một điều nó khác và nó đặc biệt một chỗ là nó là tại sao, như lời thượng tọa chúng ta thấy người thân của chúng ta sẽ đi về đâu, sẽ ra sao, sẽ như thế nào. Cái trú đầu tiên chúng ta nghe trên cái nghĩa mà thuần túy thực ngữ Phật học thì chúng ta có vẻ rằng là nó rất là lạ, nhưng ở đây nói chung là giới thiệu đến những cảnh giới tái sinh của bảy loại hữu tình trú này. Đây chính là những cái nơi mà những chúng sinh ở nơi đó. Bảy thức trú đó hết sức là quan trọng để chúng ta hiểu tại sao một con người sinh ra cũng là thân của con người, mà tại sao con người lại quá là khôn ngoan, một con người lại quá là đẹp đẽ, một con người quá là xấu xí, câm điếc mù đuôi, vân vân. Thì trước nhất là do cái gì? Do cái nghiệp của họ đã tạo từ tiền thân. Vật khi chết họ sẽ tái tục với cái tâm gì, với cái tâm quả đó, cái tâm quả tiếp tục. Hay còn chúng ta học ở trong vị pháp thì đó chính là cái tâm hữu phần. Thì kính thưa quý vị, bảy thức trú này gọi là Vinyana Thiti, hay hoặc là ở trong cái bài kinh tập thường á, thì gọi là bảy pháp cần phải biến tri parinyaya dhamma, tức là pháp cần phải được hiểu, pháp cần phải được biết. Có loại chúng sinh thân dị mà tưởng dị thì nó có hai cái cách dịch, một cách dịch của hòa thượng Thích Minh Châu thì chúng ta vừa nghe được nghe ở trong trong cái bài kinh phú tụng này, thì còn cái bản dịch của hòa thượng Thích Tịnh Sự thì sẽ giải thích, thì cũng trên một cái đó gọi là hữu tình sai biệt, tưởng sai biệt và vân vân, thân và tưởng sai biệt. Thì nói như vậy thì chúng ta hiểu, thí dụ như có đôi khi chúng tôi quen học ở Vi Diệu Pháp cứ nói đến thì nói rằng chẳng hạn như là chúng sinh thân dị tưởng dị, tức là thân giống nhau nhưng mà cái thức tái sanh nó lại khác nhau. Chúng ta chỉ hiểu như vậy. Chẳng hạn có dục giới gọi là thân dị tưởng dị, khi chúng ta nói cái thân đây tức là ở cõi có hữu sắc, mà có hữu sắc ở đây chính, mà tưởng gì nữa thì ở đây nói đến ngay cõi dục giới, như là nhân loại hay hoặc là chư thiên ở dục giới, thì cùng tái sinh bằng cái tâm, tức như là tâm quả, cũng là tâm quả nhưng nó chia ra nhiều, có những cái tâm quả nó hợp lý, có những cái tâm quả nó ly trí, hay là có những cái tâm quả nó có nhân, có nhị nhân, vô nhân và tam nhân, hay là lạc vô nhân, vân vân. Thì kính thưa quý vị, đó là những chúng sinh mà có thân tướng nó khác nhau nhưng tâm hữu phần nó cũng khác nhau, gọi là thân dị, thân khác nhau mà tướng cũng khác nhau, tức là cái tâm tái tục. Một chúng sinh nói đến đây thì chúng ta nhớ, khi tâm tục sinh, khi mà chết, khi tâm tử chấm dứt, kêu là pháp quan gá, tức là dòng hữu phần chấm dứt, thì hiện khởi một cái lậu tâm tái tục mới. Cho nên nói chúng ta đi tái sanh rồi, chứ không phải là đợi 49 ngày sau đi tái sanh mới đi đầu thai. Nói như vậy là chúng ta phải hiểu cái dân gian là như thế này, là đi đầu thai gọi là 49 ngày, thì có những lúc 49 ngày sau là người ta tiếp tục người ta tái sanh nữa, chẳng hạn người ta ở cõi khổ thì người ta tái sanh về cái cõi vui. Chứ hoàn toàn đứng trên tinh thần của lời Phật dạy mà trong Vi Diệu Tạng thì chúng sinh chết là tái tục ngay, tâm tử kết thúc và hiện khởi lên dòng tâm tái tục, tức là tâm quả. Thì một nếu chúng sinh ở cõi dục này thì là chúng sinh thứ nhất sinh ra cái gì, tâm quả vô nhân, tâm quả nhị nhân, tâm quả tam nhân, mà nó hợp trí hay là ly trí. Bây giờ thứ nhất, kính thưa quý vị, thế nào là chúng ta nói cho quý vị nghe rõ luôn, cái gọi là cái tâm quả hay là cái người, chúng ta nói về cái người thì nó dễ. Thí dụ bây giờ cái người, thế nào là người nhị nhân, thế nào là người tam nhân, thế nào là người người lạc vô nhân, vân vân, thì đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu. Tại sao mà sanh ra trong anh em, trong gia đình quyến thuộc cũng vậy, có người thì được tam nhân, có người nhị nhân, có người lạc vô nhân, tức là họ không được cái trí tuệ phối hợp mà họ bị câm đuôi mù điếc vân vân, thì đó chính là một cái quả tái tục của họ rất là xấu. Để gọi là nếu mà sinh làm người thì chắc chắn mình tục sinh bằng tâm quả thiện, nhưng quả thiện này nó không có cái nhân, gọi là cái nhân tương ưng với cái gì, tương ưng với trí tuệ, không có. Cho nên gọi là cái vô nhân, tức là không có nhân trí tuệ tương ưng. Thứ nhất nói về cái người lạc, nói về người lạc vô nhân. Ở đây người lạc vô nhân này, cái người khổ cũng chính là người, tâm của người vô nhân, vì tục sinh ở cái gì, ở cái hạng mà đau khổ khi họ tái sanh đó, thì do tâm tục sinh này cho nên gọi là cái người lạc vô nhân. Và kính thưa quý vị, người lạc vô nhân này đây là ở kiếp con người mà chúng ta ở Việt Nam tức là thường gọi là cái người mà tái tục bằng, xin lỗi, cái người mà gọi là chất độc màu da cam hay không, ngày hôm nay thì bị cái hóa học thì ta gọi là chất độc màu da cam. Nhưng nói một cách khác hơn, có những chúng sinh thở xa xưa khi mà chưa có những cái hóa học mà để mà nó, hay là những cái hóa chất mà để mà nó tàn phá, thì quả thật thì cũng có những người câm đuôi mù tiết dị tật. Chẳng hạn như họ có một cái thân mà không có chân, không có cái mũi, xin lỗi, có mũi nhưng đều chỉ để thở, nhưng đều họ có hoặc bằng cái mặt sát nhau, rồi họ bị câm, họ bị đuôi, họ mù, họ điếc bẩm sinh, thì đó gọi là cái người lạc phu nhân. Thì không phải ngày hôm nay mới lạc bị những tình huống mà do cái hóa chất đó, mà thời xa xưa cũng đã có rồi. Thì đây chính là cái, những người này thì đang rằng cõi người là cõi vui, nhưng do cái nghiệp quả tái sinh của họ không có nhân tương ưng, cho nên gọi là cái cho người lạc, mà gọi là lạc vô nhân. Đây là chúng sinh thân dị mà tưởng cũng dị, bởi vì cái thân giống nhau nhưng cái tục sinh thân khác nhau, mà tâm tục sinh cũng khác nhau. Rồi cái người nhị nhân, rồi cái người tam nhân, thì kính thưa quý vị, nó cũng có những cái tâm tục sinh nó khác nhau. Cái người mà còn cái người mà có một người lạc nữa, tức là người lạc đó chính là người lạc họ tái tục bằng tâm đại quả nhiên điểm nó ly trí. Thì chính những người này thì họ sanh ra họ chỉ là bình thường như bao người, chứ không có cái gì mà gọi là đặc biệt. Rồi một điều nữa chúng ta biết là có một cõi nữa, nếu chúng ta học thêm ở trong vi diệu pháp thì gọi là cái người vô tưởng, thì có đây cũng chính là người được xem là người lạc vô nhân, bởi vì họ không có cái nhân của trí tuệ nó phát sinh, hay không có thức để phối hợp vào đó. Và kính thưa quý vị, và tiếp theo nữa là người nhị nhân. Thì người nhị nhân ở đây cõi người cũng là người nhị nhân, và ngay cả cõi chư thiên cũng có người nhị nhân. Hôm nay chúng tôi nói về cái đề này thì phải nói bằng cái để nói hơi rộng ra để cái người tái sinh cho quý vị. Và đó cũng chính là điều mà chúng ta cần phải có một cái hiểu được sâu sắc hơn. Thì cái người nhị nhân này họ tục sinh bằng coi như là, nếu học theo vi diệu pháp thì một trong bốn cái đại quả ly trí. Thì cái thứ quý vị gọi là nhị nhân, tức là có hai cái nhân, tức là nhân vô tham và nhân vô sân, chứ không có nhân vô si. Thì tâm tục sinh đó cho nên gọi là người nhị nhân. Hay nói một cách khác, tức là người ở đó không, ở trong cơ tánh của họ không có trí tuệ, mà nó mang tính là chúng ta gọi là cái bẩm sinh, cái cơ tánh của họ có hay cái vốn có sẵn, cái phước của họ không có, thì ám chỉ cho cái tâm hữu phần nó không có mặt cái sự phối hợp, mà nó chỉ có cái nhân gì, nhân vô tham và nhân vô sân. Thì kính thưa quý vị, cái người nhị nhân này là nhiều, cái người nhị nhân này rất nhiều, là những người quyền quý cao sang, là những người bác học, là những người giỏi giang vô cùng, nhưng họ cũng là người nhị nhân, nó thiếu cái nhân trí, chính nhân vô si nó phối hợp, đứng lên là Phật pháp đó là vậy. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta tục sinh là một con người, nhưng tại sao một người họ có thể chứng đạo, họ có thể chứng quả, họ có thể tu tập được tốt đẹp, người khác cũng tu tập tốt đẹp như vậy, cũng cố gắng như vậy, nhưng họ không phải là người tâm nhân thì không có thể chứng thiền định và đạo quả được. Mà cái người nhị nhân này họ tu tập suốt cả kiếp luôn, dẫu cho tinh tấn cố gắng đúng mức nhưng họ cũng không thể đạt được, bởi vì chúng ta tạm gọi tức là chưa đủ cái tiêu chuẩn để mà thi đậu vào đại học, hay thì chưa đủ cái tiêu chuẩn mà dự phần trong cái sự thi đạt hay là thi cử hay là tranh cử vân vân, họ chưa có đủ cái tuổi, thì phải đủ cái tuổi, thì họ có cái khả năng nhưng chưa đủ tuổi, thì điều kiện này nó cũng không dự phần được, nó thuộc về cái hiến pháp, nó thuộc về cái luật pháp. Thì ở đây nó cũng như là cái thiền thông và đạo quả, hay là thiền chứng và đạo quả cũng vậy, thì nó cũng là một cái yếu tố như vậy. Và kính thưa quý vị, tiếp theo là người tam nhân, tức là người tục sinh bằng ba nhân, tức là nhân vô tham, vô sân và vô si. Khi tục sinh đó đầy đủ cái tam nhân, nó gọi là người tam nhân. Quả thật kính thưa quý vị, người tam nhân này họ có khả năng chứng đắc thiền định đạo quả, ngay cả họ có thể chứng đắc đạo nếu như họ tu tập tốt. Cõi chư thiên cũng vậy, có người tam nhân, có người nhị nhân. Chứ không phải chúng ta nghĩ rằng là họ sanh từ cõi chư thiên, có lẽ cõi chư thiên là cõi tốt đẹp, chắc là cõi đó là tất cả là tốt hết. Nhưng kính thưa quý vị, như là khi nào chúng tôi đã nói, cũng có người nhị nhân và cũng có người tam nhân. Ở đây chính là thân gì mà tưởng gì, thân khác nhau, thân sát tái tục. Họ nói về thân, tức là ở cõi sắc rồi. Mà đặc biệt hơn này gọi là thân gì tưởng gì, thì ở cõi dục giới, không có ở cõi sắc giới, chỉ là nói về cái thân. Thì kính thưa quý vị, cái người tăng nhân này hết sức là đặc biệt. Như chúng ta thấy, họ nghèo khổ, nhưng vì họ là người tăng nhân, họ có thể chứng đắc thiền. Như chúng ta thấy trong kinh văn, nhiều là nhiều người khổ đau tột cùng, nhưng cuối cùng họ chứng đắc đạo quả, chứng đắc thiền định. Thì đó chính là họ tái trục bằng cái tâm quả tăng nhân. Đây chính là cái điều mà chúng ta thấy chúng sinh ở trong cõi sắc giới này, xin lỗi, ở trong cõi dục giới này thường sẽ là như vậy. Bởi vì sao vậy? Kính thưa quý vị, có thể nói rằng là trong cái sự tu tập của tất cả chúng ta nói rằng chúng ta tu tập, mà chúng ta phải xét hiểu lại cái hoàn cảnh đó họ có đầy đủ cái chất liệu chưa. Hay nói một cách khác, khi chúng ta nghe nói ở Thâm Sơn Cùng Cốc có một cái người nào đó chứng đắc thiền định đạo quả, hay là chứng đắc về pháp màu này pháp màu nọ, khi chúng ta học hiểu về Phật pháp, mà đặc biệt là vi diệu pháp, chúng ta không vội tin cũng không vội bỏ. Là sao vậy? Là họ có thể chứng đắc thiền định nhưng không chứng đắc đạo quả. Bởi vì có thể những cái thiền định đó là ngoài bốn đạo, ngoài những cái con đường bát thánh, thì người ta có thể tu tập về cái thiền chỉ, người ta chứng đắc được. Nhưng là tu tập về, nếu mà là tu tập về cái con đường bát chánh đạo đó thì mới là chứng đạo quả, chứ không phải tự nhiên mà thoạt nhiên ngộ đạo liền chứng đạo chứng quả họ đạt được. Thì đây là cái điều mà chỉ có người tôn xưng, có người thổi phồng và đồn lên, phao tin lên, chứ sự thật ra không dễ dàng gọi là chứng đạo chứng quả. Và chúng ta cũng không dễ dàng mà tái sanh vào làm con người tam nhân, có đầy đủ nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si tâm quả. Khó lắm, cái tâm này nó rất khó. Bởi cái người đó, cái đời sống tu tập của chính họ ở tiền thân rất là lớn, chứ không phải là ít. Như là tự nhiên coi như trời sinh ra nó là như vậy, không phải trời nào cả, mà do cái nghiệp quả tái sinh, do cái gì, do cái hành động, tức là hành động thân khẩu ý của chính họ đã làm. Thì bây giờ cái tâm quả tái tục nó tương tự. Nếu như đời trước họ có tu tập, họ quen tu tập về thiền định, họ quen tu tập về cái thiền quán, vân vân, thì họ luôn luôn họ có một cái sự chuyển hóa tinh thần của chính họ. Thì như vậy thì đời sống mà họ tiếp tục lại, họ quen cái sự tu tập đó, mới là một con người tam nhân, nó tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, ngay cả không phải những người tam nhân, dẫu cho họ chứng đắc thiền, họ là hay tốt đẹp. Chúng ta đã từng chứng đắc thiền, sanh về cõi, từ cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến cõi không vô biên, thức vô biên, vô sở, phi tưởng, phi tự xứ, ngoại trừ năm cõi ngũ tinh cư, tức từng cõi của bậc thánh ngự ở đó, của cõi sắc giới. Còn tất cả 31 cõi thì còn 26 cõi phàm, tức là 5 cõi thánh, 5 cộng với 26 là 31 cõi. 26 cõi phàm chúng ta đi qua hết, không có sót chỗ nào. Nếu mà đứng trên cái nhìn tái tục, đứng trên cái nhìn luân hồi, chúng ta đi qua hết. Từ một chúng sinh đau khổ ở người cái cõi khổ, người khổ, và chúng sinh ở cái người lạc vô nhân, nhị nhân, tam nhân, rồi cái người sơ nhị tam tứ thiền, người nhị thiền, người tam thiền, người tứ thiền, rồi người không, nghe cả người vô tưởng, chúng ta cũng đi qua luôn, mà chỉ không có đi qua năm cái cõi của cái tầng thánh, gọi là năm ngũ tịnh cư, tức là cõi ngũ tịnh cư, tức là cõi của các bậc thánh chứng đắc tam thiền, thì sanh về cõi ngũ tịnh cư. Khi mà họ chưa kịp chứng đắc a la hán mà họ chứng đắc được tam thiền, thì họ sanh về cõi ngũ tịnh cư. Nếu như chứng đắc thiền nữa thì sanh về cõi đó, và họ chứng đắc và nhập diệt tại đó. Dạ. Thì kính thưa quý vị, đây chính là cái hạng chúng sinh gọi là thân dị mà tưởng dị. Cái hạng chúng sinh thứ hai gọi là thức trú, bảy thức trú, thức tình trú này, thì có những chúng sinh thân dị mà tưởng đồng, như là chúng sinh phạm chúng thiên ở cõi sơ thiền, và chúng sinh này có một cái thân tướng nó khác nhau, nhưng tâm hữu phần thì giống nhau. Đó chính là chúng sinh, nếu học theo Bija pháp, tức là chúng sinh ở cõi sơ thiền, nhị thiền, thì thân tướng nó khác nhau, nhưng cõi cái tâm tục sinh nó giống nhau, nếu như đứng trên tinh thần của Bija pháp. Thì đây chính là nếu chúng ta chứng đắc sơ thiền, thì chúng ta nhớ, chúng ta tu tập liên hệ trú xã tầm tứ hỷ lạc định. Khi mà họ tu tập và họ đạt đầy đủ tất cả, thì họ hướng tâm về cái cõi sơ thiền, hướng tâm về cái cõi nhị thiền, họ sẽ sanh về cõi đó. Và sanh về cái cõi đó thì thân tướng có khác nhau, nhưng cùng một cái tâm hữu phần, tức cái tâm tái tục nó giống nhau. Tâm tái tục đây chính là tâm hữu phần, tức là cái tâm đại quả của cõi sơ thiền, tâm đại quả của cõi nhị thiền. Mà những người tu tập không dễ dàng mà họ sanh về cái cõi đó, mà phải có cái gì, phải có chứng đắc gọi là chứng đắc thiền định, chứng đắc thiền định của chính họ. Tức là kính thưa quý vị, họ phải tu tập, họ phải đạt được các cái thiền chứng. Mà khi các cái thiền chứng khởi sanh thì xem như là khi họ chết, họ ước muốn do cái năng lực của thiền, tức là thiền không thiền 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 do năng lực của sơ thiền, và do cái định mà họ đạt được một cách tức là tốt đẹp, thì kính thưa quý vị, họ sẽ sanh về cái cõi đó. Vì vậy cho nên có những chúng sinh ở cõi mà chúng ta nhớ là khi mà những chúng sinh sanh về cái cõi Phạm Thiên, thì họ đều có những cái sự có cái hào quang và có cái gì biệt rất là khác nhau. Tuy là chúng sinh ở cõi sơ thiền, ở cõi nhị thiền, ngay cả chúng sinh ở cái cõi dục giới cũng vậy. Bởi vì thân dị tưởng dị họ tái tục khác nhau, thân tướng khác nhau, và tưởng cũng cái tâm tái tục cũng khác nhau, là chúng ta thấy cái thân của họ nó khác, và do cái tâm tục sinh nó cũng khác. Có những chư thiên hào quang rất là nhiều, có những chư thiên sanh ra ở cõi trời đó, nó có đầy đủ tất cả mọi thứ. Cũng có những chúng sinh cũng là sanh về cõi trời, nhưng điều mà nó ít hơn. Thì chúng tôi chỉ nói sơ cho quý vị về cái hiểu về cái cõi nhị thiền, cái cõi sơ thiền nhị thiền này. Chứ đúng ra thì là một những chúng sinh có một cái gì biệt hết sức là đặc, hết sức là một điều đặc biệt mới sanh về cái cõi này. Thì kính thưa quý vị, họ kể về cái chẳng hạn như ở trong cái người và cõi á, nói nhiều lắm. Chẳng hạn sanh về cái cõi đó, họ sống được bao nhiêu tuổi thọ mạng của họ, và bao nhiêu kiếp trái đất này, nó lâu vô cùng. Chứ không phải là chỉ là chúng ta thấy như cái cõi, như là chúng ta thấy 50 năm của cõi người nó bằng một ngày của cõi chư thiên, 100 năm của cõi người bằng một ngày của cõi đạo lợi. Thì chúng ta thấy những vị chư thiên họ hưởng lạc rất là dài, và còn các vị phạm thiên dầu cho là cõi sơ thiền hay nhị thiền, thì cứ thưa quý vị, không biết bao nhiêu kiếp trái đất này, mà không biết bao nhiêu lần mà chúng sinh ở cái cõi dục giới này, ở cái cõi dục giới này nó tàn, nó mất bao nhiêu lần là lần đó của kiếp trái đất này, họ vẫn còn ở trên đó. Với cái cõi đó nó dài lắm, cái tuổi thọ nó rất là dài. Thì kính thưa quý vị, cái thân tướng họ khác nhau, nhưng đồng một cái tâm tái tục là cõi sơ thiền nhị thiền, cho nên gọi là cái thân vị mà tưởng đồng. Rồi có những chúng sinh thân đồng mà tưởng dị, như chúng sinh ở cõi Quan Âm Thiên, ở cõi Nhị Thiền, và các cái cõi Phạm Thiên ở cõi này có cái thân tướng giống nhau, nhưng tâm hữu phần khác nhau, bởi vì họ tục sinh và tái tục. Cõi Quan Âm Thiên đây, chúng ta nhớ một trong những gọi là Quan Âm Thiên, hay là vô lượng Quan Âm, cái chính là có sự phát sinh. Ở cái cõi này, có những chúng sinh đó có cái hào quang nó phóng xa, phát ra xa. Cho nên cái chữ mà Quan Âm Thiên không phải là Phật Bà Quan Âm ở cổ Quan Âm Thiên, hay là Phật Bà Quan Âm phải thế. Cái điều này nó hơi tế nhị, nhưng chúng tôi muốn nói chủ thì cũng được hiểu. Một lát nữa có lẽ Chư Tăng sẽ cung thỉnh quý ngài sẽ nói về cái cõi này một cách đặc biệt hơn nữa. Bởi vì kính thưa quý vị, cái cõi Quan Âm, gọi là Quan Âm Thiên, thì cái cõi đó chính là cái cõi mà cõi nhà sách ta ê Katta Kajena Katta Sanyino, hay là Kajana Natta Sanyino, tức là cõi chúng sinh Quan Âm Thiên. Mà cái chữ quan có rê, còn Quan Âm kia là không có rê. Quan Âm mà Phật bà Quan Âm thì không có rê. Thì đây cũng chính là những cái từ ngữ mà nó cũng có cái sự liên quan chứ không phải là không liên quan. Và tại sao có cái sự xuất hiện của vị Phật bà đó? Nhưng được kính thưa quý vị, Phạm Thiên sẽ sanh về cõi Phạm Thiên, tức là nam giới hết chứ không có nữ giới. Họ phải là nam giới sinh ở cõi đó, là cõi của nam giới mới sinh đến đó thành nam chứ không có thành nữ. Dạ. Cõi chư thiên ở các tầng trời dục giới sắc, ở tầng trời dục giới thì có nam có nữ, nhưng khi mà sinh về cõi Phạm Thiên tất cả là nam. Đây là một điều chắc chắn. Kính thưa quý vị, thì có một chúng sinh gọi là thân đồng mà tưởng đồng. Chúng sinh này gọi là chúng sinh biến tịnh thiên. Có thể nói rằng chúng sinh này ở cõi tứ thiền. Thì khi họ sanh ra, thân tướng giống nhau và tâm hữu phần, tức là tâm tái tục của các vị chư thiên này cũng giống nhau. Gọi là tâm tái tục của chính họ, tức là họ tu tập sau khi chứng đắc thiền, tứ thiền. Họ hướng tâm đến cái cõi gì? Sanh về cái cõi, biến tịnh thiên hay là cái cõi tứ thiền, thì họ sanh về đó. Và khi sanh về đó thì kính thưa quý vị, do nhờ cái gì họ sanh về đó được? Do nhờ cái sự chứng đắc thiền. Mà nếu theo phân theo ví dụ pháp thì gọi là cõi ngũ thiền, thì tâm quả ngũ thiền hay tâm quả tứ thiền, khi họ chết, sau khi họ hết cái tuổi thọ của kiếp người, họ hướng tâm để sanh về cái cõi đó. Thì kính thưa quý vị, quả thật thì cõi chư thiên nó chỉ có nhãn nhĩ thôi, chứ không phải có thân xác thân tướng này. Nhưng cũng chính là thân cũng có tính là sắc ở trong đó, chứ không phải là sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Họ không có thần kinh thiệt, họ không có thần kinh thân, mà có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ. Nếu nó chúng sinh ở cõi Phạm Thiên thì quả thật hai cái cõi này đều hết sức là đặc biệt. Để cho chúng ta thấy người thân của chúng ta sanh vào cái gì. Nếu như là người nhĩ nhân, thì xin lỗi, là người khổ, là không, họ là người lạc rồi, thì sanh ra họ đã là đau khổ ở cái người khổ, hay là cái người lạc vô nhân. Chợ cái người cõi khổ cũng có, ở cõi người cũng có người lạc vô nhân. Và cái điều đặc biệt thì ở các cái cõi mà từ mà cái thức trú thứ hai đổ lên, thì tất cả những cái thức này đều là cái cõi vui. Và ngay cả thức trú đầu cũng là cái cõi vui của người và các cõi chư thiên. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy nhiều khi chúng ta cho rằng, chúng tôi nói là cái đợi cái đoạn đầu một chút xíu. Nhiều khi chúng ta kiếp con người chúng ta sao khổ quá, thua một con chó. Con chó nó ở trong cái nhà giàu vẫn được lo ăn uống, ăn sung mặc sướng, hay là cái những cái con thú cưng, hơn là có kiếp con người mà khổ đau mà còn thua con chó, con thú nuôi mà được người ta cưng chiều. Nhưng cứ thú vị, hiểu như vậy là sai nhé. Kiếp con người dẫu cho đối khổ cách mấy cũng là cao cấp hơn, tốt đẹp hơn. Dạ. Yeah. Thì kính thưa quý vị, cái thức trú thứ tư đó chính là thân đồng mà tưởng đồng, là các vị chư phạm thiên chúng sinh biến tịnh thiên. Các vị phạm thiên này có cái thân tướng nó giống nhau và tâm hữu phần khác nhau, cũng giống nhau. Khi sanh về đó, cái tiêu chí đồng nhất khi tốt nghiệp phải đầy đủ điểm như vậy, không thể dưới điểm thì đi về đó. Thì hội đủ cái tiêu chứng chí này, tức hội chứng đắc tứ thiền, sau khi chết sanh về cõi Phạm Thiên, do cái năng lực của thiền định và tâm quả tái sinh, tâm quả tục sinh. Thì cái tâm quả tục sinh này, mà chúng ta nhớ rằng là ở đây vẫn còn cái thân, bởi họ còn sắc cho nên họ còn cái thân. Tuy là thần kinh sắc, tuy là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ thôi, không có thần kinh thân. Cái gọi là thân đồng này, tức là bởi vì còn sắc đó, chứ không phải là thần kinh thân, như là cái thân người, thân sắc của chúng ta. Và những chúng sinh này hết sức là đặc biệt, tu tập đặc biệt lắm quý vị, chứng đắc được các cái tầng thiền. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng chứ tự nhiên cái người tu nào cái được xác lập xác chứng, tức là họ được chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền, không ai mà biết được hết đâu. Người chứng đắc được nhị thiền, biết được cái tâm của người sơ thiền, người tam thiền biết được cái người tứ thiền, chứ còn hoàn toàn không. Chúng sinh bình thường sao mà biết mình là hạng phàm mà tự nhiên họ biết họ là chứng đắc thiền hay là họ chứng đắc thánh. Có một số người nó là ông chứng đắc thánh rồi thì họ phán tầm bậy, là chứng đắc tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán vân vân. Anh dựa vào đâu mà anh phán đoán như vậy? Cái vị nhị đạo nhị quả mới biết được cái tâm của người sơ quả, và tâm của người tam quả mới biết được tâm của người sơ đạo, người sơ quả và người nhị quả. Và cái tâm tứ quả thì mới biết được cái tâm của người sơ quả, nhị quả, tam quả. Nói như vậy để chi? Để chúng ta biết đừng có thấy những khi mà xác lập bằng một cái tư duy, bằng một cái sự hiểu biết của con người, rồi từ đó chúng ta thấy rằng mình thiết lập họ là cái người tu thành thánh rồi đó, họ chứng đạo chứng quả rồi, họ chứng quả Phật rồi, thì cái đó toàn là cái miệng con người tán tụng. Hay là họ tu thành Phật rồi thì là một người hiểu biết Phật pháp, sẽ không bao giờ nói một cách đại ngôn, nói một cách tức là tự nhiên tự do như vậy. Mà họ có một sự suy nghĩ cẩn thận để họ khi mà họ nói. Chúng tôi muốn nói như vậy để nhắc cho chúng ta thấy trong cuộc sống này không dễ dàng mà một chúng sinh tái tục mà biết được cái tâm của người khác, ngay cả họ đi về đâu. Thì chính là cái gì? Khi chúng ta có sự tu tập mà chứng đắc được cái tha tâm thông, ít nhất cũng là do một không là tha tâm thông, thì chứng đắc thành thông và biết được cái tâm người, sẽ biết được cái cảnh giới tái sinh của chính họ. Có một lần, kính thưa quý vị, có một du sĩ ngoài đạo đó, họ rất là hay, họ cầm một cái xương sọ, ông ta cầm một xương sọ, ông ta gõ lên xương sọ, ông ta biến đoán biết được người này sanh về đâu. Thì Đức Phật này đưa một cái xương sọ của vị Thánh A-la-hán. Ông ta gõ vào, ông ta không biết sanh về đâu hết. Bởi Đức Phật nói rằng vị này vô sanh, người không có đoán được. Thì Đức Phật mới nói cho ông ta nghe rằng, không phải người biết được tất cả mọi thứ, có những cái người không biết. Thì ở đây cũng phải kính thưa quý vị, có những chúng sinh, chúng ta đừng có nhiều khi rằng mà có một sự xác lập, có một sự xác chứng mà ở đó nó không có một cơ sở là hết sức là nguy hiểm, và cái điều nó không phù hợp. Và cái hữu tình thứ năm, hữu tình thú này hết sức là đặc biệt, gọi là cái hữu tình sanh tú không vô biên xứ. Nó không có cái gì, không có thân, bởi vì đây chính là cõi vô sắc rồi, mà nó cũng không có gọi là cái cõi vô sắc này. Đây là một cái cõi mà chúng ta biết là theo cái tinh thần của Vi Diệu Pháp, cõi này á, là cõi nó không có sắc mà nó hữu tâm, gọi là cõi là xa, không sắc mà cái hữu tâm. Nó cũng có một điều đặc biệt, cái cõi vô sắc này, những chúng sinh sau khi tu tập chứng đắc tứ thiền, họ hướng tâm, họ tu tập về cái đề mục của không vô biên. Thật ra thì gọi là cõi vô sắc, tức là họ không hiện rõ những cái thức trú nào, cái dạng thức nào cả, mà chỉ là xác định không vô biên. Chỉ bốn cái danh quẩn của chính họ xuất hiện, tức là thọ tưởng hành và thức quẩn có mặt. Vì có danh, vì có chúng sinh mà có danh, cho nên ở cõi đó thì gọi là cái cõi danh quẩn. Thì kính thưa quý vị, cái quan niệm này thì Ngài Anuruddha ở trong Ngài có giải thích rằng gọi là cái cõi không vô biên xứ, gọi là cõi như vậy thì là vị Phạm Thiên ở vô sắc. Vị Phạm Thiên ở cõi vô sắc, như thế thôi. Đây là những vị tu thiền chỉ tịnh với cái ý mà lìa bỏ cái sắc pháp, do cái manh lực của thiền định. Khi mà họ chết, họ sanh về cái cõi vô sắc. Họ không ước muốn một cái gì cả, họ chỉ ước muốn tức là tu tiến để sanh về, để lìa bỏ cái sắc pháp này. Bởi vì họ thấy có sắc pháp này cho nên nó mới có cái gì, có cái sanh, có cái lão, có cái bệnh, có cái tử. Họ thấy sợ sệt và họ nghĩ rằng đời sau sinh ra đừng có sắc. Thì sau khi chết họ sanh về, và theo cái thiền chứng tu tập của chính họ, họ có thể sanh về cái cõi cái gì, là cái cõi không vô biên, là những chúng sinh tục sinh bằng tâm không vô biên xứ, tâm quả không vô biên xứ. Với nếu quý vị học Vi Diệu Pháp thì gọi là tâm quả không vô biên xứ. Và cũng vậy, tâm quả không vô biên xứ là chính là làm cái tâm tục sinh của một chúng sinh sau khi tu chứng thiền chỉ samatha, và muốn rời bỏ sắc pháp để hướng tâm đến đến cái gì? Đến cái cõi không vô biên xứ. Bậc Thi Hồng Anh Trung họ sanh từ cái cõi này. Và cũng vậy, kính thưa quý vị, tiếp tục cái người cái hữu tình thứ sáu đó chính là hữu tình sanh trú thức vô biên xứ, tức là phạm thiên vô sắc, thức vô biên. Khi tu tập vì ấy hướng tâm thành tựu cái thiền vô sắc với cái đề mục thức vô biên, khi mà anh chung thì họ sanh về, họ tái sanh về cõi này. Bởi vì cái cõi này là cái cõi hết sức là khắp cùng biến mãn, mà không có giới vứt đo lường như các cõi khác. Và cái tâm cuối cùng đó chính là cái tâm cái chúng sinh hữu tình cuối cùng mà chúng ta biết được trong bảy cái thức trú này, đó là chính chúng sinh của cõi sanh trú ở vô sở hữu xứ, tức là phạm thiên. Sau khi tu tập thiền vô sắc, hướng tâm về cái cõi vô sở hữu xứ, thì quả thật cõi vô sở hữu xứ tức là tâm của vị thành tựu thiền vô sắc với đề mục vô sở hữu xứ, khi họ chết họ tái tục về, họ sanh về cái cõi này. Đây là một trong các cái cõi mà chúng sinh khi tu tập chứng đắc thiền định mà ở cái cõi gì, hướng tâm tu tập đến cái thiền vô sắc thì họ chứng không vô biên, hướng tâm về cái không vô biên, thức hướng tâm về cái thức vô biên, hướng tâm về vô sở, hướng tâm về phi tưởng phi tưởng xứ. Có thể nói rằng là đây là không dính líu gì đến cái thân của chúng sinh, mà họ chỉ có cái tâm thức tiếp tục, đó là chính là thọ tưởng hành và thức quẩn, mà nó không có sắc quẩn. Một lát nữa chúng ta sẽ được nghe Chư Tôn Đức Tăng giải thích từng cái ý nghĩa một cách rõ ràng hơn của các cái cõi. Hôm nay chỉ trình bày khái quát về cái bảy thức tình trú này, và quả thật thì để cái đề tài này cần phải thảo luận và mở rộng. Còn chúng tôi chỉ trình bày trên cơ sở của chi pháp, nó nguyên văn nó là như vậy. Và chúng con kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu mới vừa quang lâm vào rung. Một lát nữa chúng ta sẽ nghe Chư Tăng sẽ thảo luận. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, để nhường lại cái thời gian thảo luận hôm nay là cái đề tài cũng hết sức là đặc biệt, để Chư Tăng sẽ mở rộng và Chư Tăng sẽ nói thêm cho tất cả đại chúng chúng ta được rõ và được lắm tương. Cũng như là xin kết thúc thời gian trước này, trước khi dứt lời xin kính dân Phật Phước Lành đến Tây Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong các ngài sư quý hồng ý hộ trì đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng thân thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Và cũng nhân cái ngày mùng 3 là gọi là mùng 1 Tết Cha, mùng 1 thì Tết Cha, mùng 3 Tết Thầy, mùng 2 tôi đi thăm mẹ bạn, là mùng 3 Tết Thầy. Thì ở trong đây thì có nhị vị thượng tọa, cái thượng tọa tức là sư phụ Từ Siêu và thượng tọa Giác Đẳng, chính là một trong những vị thầy của tất cả ở trong đại chúng ở trong đây, có thể nói là vậy. Thì cũng như là Tết Thầy thì con ở xa, lẽ ra thì con là đệ tử cũng phải về nơi sư phụ để mà đảnh lễ và vấn an chúc mừng sức khỏe đến sư phụ. Thì tôi cũng cái duyên cũng gặp mặt ở trên đây, thì thay vì không về được thì con cũng điện thoại, nhưng điều mà thôi bây giờ thì sẵn ở trên đây, con kính đảnh lễ và chúc mừng Tết đến sư phụ. Thì mong rằng các công đức tu tập và những phần phước báo con làm xin kính dân đến sư phụ Từ Siêu, thưa tôi Giác Đẳng cùng với Chư Tăng. Và nhất là kính mong sư phụ luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn có một cái sức khỏe được đủ đầy, và mãi mãi sẽ là cái nơi nương nhờ, cái nơi tu học của chúng con. Dạ, kính chúc tôi quý ngài cũng vị vô lượng an lạc các tường, và kính gửi đến những vị thầy không có mặt, cũng như là cũng là có cái công giúp đỡ trên bước đường tu tập của chính tại quyền này. Một lần nữa kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng cùng Chư Tăng, và kính chào toàn thể chư Phật tử và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ thú, kính trình thưa Tôn Đại Quý, Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, sau bài giảng của thưa Tôn Đại Quý đây là một ở trong năm bài giảng đầu năm quý tỵ. Hôm nay thì chúng ta cũng như thường lệ có thường tọa tới sư vào để thỉnh sư tọa mở đầu cho phần thảo luận hôm nay. Bạch thưa tọa tới sư, không biết là thường tọa có mà có nghe rõ không? Nếu thường tọa nghe rõ thì xin thỉnh sư cậu Hoàng Hiền cho biết. Một lần nữa xin được hỏi là không biết thưa tọa tới sư có nghe rõ không? Dường như quý thực tử có thể chờ chúng tôi một chút xíu. Dường như là thưa tọa tới sư có một chút vấn đề kỹ thuật nên thưa tọa không nghe được. Xin được hỏi thưa tọa Pháp Tinh, thưa tọa Pháp Tinh có nghe được không? Nếu thưa tọa Pháp Tinh đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thưa tọa Pháp Tinh Hoa Kỳ giúp trả lời cho câu thơ lần đầu tiên, bởi vì thưa tọa Pháp Sư giờ đó. Thưa tọa Pháp Tinh, hôm nay chúng ta nói về cái sự tương đồng và sự khác biệt về thân cũng như tâm. Phải chăng là ở trong cái cảnh giới nào mà chúng sanh có nhiều sự khác biệt đó, thì cảnh giới đó cái cấu trúc nó đa dạng, nó phong phú. Ví dụ chúng ta nói cõi người chẳng hạn, và cái cảnh giới nào mà chúng sanh mình nó đồng dạng, nó đồng thể thì cái hình thái xã hội nó đơn giản hơn, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thưa tổ Hợp Tịnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sakaya. Con thành kính đảnh lễ Tôn Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Tọa Tề Quyền, Đệ Đức Minh Hạnh, Đệ Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân gia quý Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, thì qua câu hỏi của Thượng Tọa thì con nghĩ rằng là hôm nay chúng ta học cái bài mà bảy thức trú, thì ở đây được nói đến là hiểu chung như là cái việc mà thân đồng tưởng đồng, thân dị tưởng đồng, thân đồng tưởng dị, thì liên quan đến những cái đó. Thì một điều đó chúng ta thấy rằng là và mỗi cái theo trong Phật giáo đó thì chúng sanh mà sanh ở cảnh giới nào đó thì có lẽ là do nghiệp tác tạo để hình thành ở chúng sanh ở cảnh giới đó. Bởi vì cái động cơ để thúc đẩy cho cái hành động để tạo ra nghiệp đó, thì dù là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, thì cái đó nó phải nói là do cái phiền não, hay do cái phiền não để tạo làm cái động cơ thúc đẩy cho cái người đó tác tạo thành cái thiện nghiệp hay ác nghiệp. Thì khi mà mình nói đến các cái cảnh giới như là các cái cảnh giới ở Phạm Thiên hay là các cái cảnh giới ở các cõi chư thiên dục giới, thì chúng ta thấy những cái điều đó nó hình thành nên là do cái nghiệp mà chúng sanh tác tạo. Chẳng hạn như nói đến thiện nghiệp thì hoặc là cái nhờ chúng sanh mà sanh ở cõi Phạm Thiên sắc giới thì lo do thiền định, hoặc là Phạm Thiên vô sắc giới thì phải nói là do thiền định mang lại. Khi mà thành tựu được một trong những các cái thiện chứng mà các vị ấy có được, cho nên các vị ấy sanh về cảnh giới đó. Và qua đó thì chúng ta thấy rằng nó cũng tùy thuộc vào các hạnh nghiệp. Ví dụ như là một chúng sinh ở Phạm Chúng Thiên, rồi Phạm Phụ Thiên hoặc Đại Phạm Thiên, thì cái đó là do cái khả năng của mỗi chúng sinh, từ ở cái điều đặc biệt. Ví dụ như là vị Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên hay là phạm chúng thiên hoặc phạm phụ thiên. Thì cái điều đó nó phải nói là ngay cả những cái lúc mà các vị ấy tu thiền thì cái điều mà làm cho thành tựu ở trong cái nội tâm của vị ấy nó cũng đã khác biệt lên, để tạo nên cái tâm thức của vị ấy để sanh về cái cảnh giới tương xứng như là đại phạm thiên hay là phạm chúng thiên hoặc là phạm phụ thiên. Còn khi mà nói đến cái cõi nhân loại đó, thì điều này chúng ta thấy rằng được gọi như là một cái chúng sinh thân đồng tưởng dị. Ở trong đó thì về mặt cái về cái hình thức cái gì có thể là giống nhau nhưng mà có thể là khác nhau về tâm tánh. Ví dụ như mình thấy rằng cái tâm tánh của chúng sinh nó tạo nên sự khác biệt đó, cũng như là ở trong kinh tiểu nghiệp phân biệt đó, thì Đức Phật có nói là chúng sinh á, là cái người thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sinh cao sang hay thấp hèn. Về thân tướng thì chúng ta thấy rằng nó có thể giống nhau một về cái điểm chung nhất á, thì cái người cũng có là cái sắc diện giống như nhau, nhưng mà có người thì có thể là được cái này hoặc là không được cái kia, hoặc là trí tuệ kém hoặc trí tuệ nhiều, hoặc là có sức khỏe hoặc không có sức khỏe, rồi sống thọ hay hoặc là chết yểu, hoặc là có quyền tước không quyền tước, giàu sang hoặc là nghèo hèn. Thì cái đó nó cũng tùy thuộc vào cái nghiệp chúng sinh. Thì ở đây đó, chính vì vậy cho nên là theo chúng tôi nghĩ đó, là cái cõi mà nhân loại của chúng ta đó là một trong những cái cõi mà chúng ta thấy rằng nó rất là đa dạng ở trong đó. Bởi vì nội cái cơ tánh không á, thì nó cũng đã là nhiều rồi, đã khác với nhau rồi. Mỗi chúng sinh hình thành nên cái khác. Cái mà đang có, cái mà thừa hưởng cái quả mà đang có để hình thành nên cái thân tướng này thì nó cũng đã khác. Rồi một cái chúng sinh mà cái cơ tánh nó có thể là thiện hay hoặc là bất thiện, tốt hoặc là xấu, nó cũng có thể ảnh hưởng từ quá khứ, ảnh hưởng từ cái quá khứ đó. Bởi vì cái người đó cái tánh đa sân, hoặc là cái tánh đa tham, hoặc là cái tánh nhiều cái pháp bất thiện khác. Do vậy đó thì cái người đó họ cũng đã nó tạo thành một cái giống như là cái chứng tật của cái người đó. Do vậy thì cái người đó họ sinh lên đời này đó, họ cũng có những cái chứng tật tương tự như vậy. Thì cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào ở trong cái quá khứ một phần. Cho nên về cái việc mà những chúng sinh mà có cái điểm chung nhất thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như là mình sanh lên những cõi trời dục giới thì cái phước cũng giống như nhau, có thể là thân đồng với nhau, nhưng mà rồi tưởng cũng có thể đồng với nhau. Nhưng mà đối với cái cõi nhân loại thì chúng ta thấy rằng có thể là nói rằng nhiều cái tưởng, tức là nhiều cái tâm nó sinh diệt khác nhau. Như vậy thì tạo nên cái sự đa dạng hay là tạo nên cái sự phức tạp ở trong đời này. Mà chúng tôi có nhớ ở trong cái kinh Tăng Chi đó, Đức Phật Ngài có nói rằng rối ren thay cho loài người đó. Thì từ ở đây chúng tôi hiểu rằng từ cái sở hành của mỗi chúng sinh, đặc biệt là cái loài người, cái cơ tánh của loài người nó rất là đa dạng và nó tạo nên cái sự phức tạp khác nhau ở trong mọi cái đời sống sinh hoạt và cái cảnh giới á, thì chúng ta thấy rằng cái cảnh giới nhân loại á, thì gọi là chung ở trong đó, nhưng mà rồi á, thì mỗi chúng sinh nó lại có cái nghiệp riêng. Cái nghiệp riêng đó nó có thể hình thành nên cái mà có thể là do tưởng này, tức là do cái tâm của chúng sinh đó để hình thành nên cái nghiệp. Thì chính vì sự đa dạng này đến nói đến á, là cái điều mà chúng ta biết là nó do cái nghiệp chúng sanh để hình thành, tạo nên những cái điều đó. Cho nên qua cái câu này thì con xin có vài cái ý để chia sẻ với lại đại chúng là như vậy. Nếu cần điều chi bổ túc thêm thì con thỉnh chư tôn đức bổ sung thêm ạ. Bây giờ thì con xin được phép xuống.
cái trường Thượng Tọa Pháp Tân. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, không biết là Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu có thể nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa Hoa Kỳ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ vâng. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, tại sao chúng ta không nói là thân đồng, thức đồng hay thân đồng, tâm đồng, mà ở đây chúng ta dùng chữ tưởng. Chữ tưởng chỉ sanh ra ở đây có ý nghĩa gì đặc biệt khi mà chúng ta sử dụng ở trong cái đề tài này không? Kính thỉnh Thượng Tọa Quan Hệ cho biết ý kiến.
Thức tướng
ở đây, ở trong bài học dạy cái chính tử thì cũng như là thức gì, nhưng mà vì nó ở một cái khía cạnh là cái pháp nào mà nó nổi bật kinh quốc dân quốc bây giờ chúng ta xét từng chi pháp một, thọ thì nó chỉ có chỉ là một cái cảm giác đối với cảnh, nhưng mà thọ vedana thì nó không có biết cảnh này. Nếu một mình thọ thì không có biết cảnh, bởi vì cái phần tiền của thọ tức là hướng cảnh thôi. Và khi mà chúng ta mới đến hành thì sang pha lắm thì hành ở đây là những cái thuộc tính mà nó tạo ra một cái tâm, tạo ra tâm. Trong cái thuộc tính đó có tham, có sân, có si, có vô tham, có vô si, thì như vậy nó tạo ra tâm. Nhưng mà không nói tất nhiên là khi đối với những này biết cảnh này thì nó đọc đi, nó biết cảnh hết. Nhưng mà nói về cái chức năng thì mỗi một tâm nó đều có một cách. Còn khi mà chúng ta nói đến thức thì nó chỉ biết cảnh này, nhưng mà nó không có thay thế được cho những cái chức năng khác của thọ quẩn, hành quẩn, bởi vì nó chỉ là một tổng hợp của ba quẩn kia. Còn khi về tử quẩn thì nó có cái ba rời má với thức, bởi vì chỉ vi na tức là với cha tí, với cha tí, và tử quẩn ở đây là xây cha na tí, xây cha na tí gọi là xây ai. Thì như vậy vi na hay là xây na thì xây na là có ba rời má cùng một ngưỡng căn với chỉ vi na. Nó chỉ khác cái từ ngữ là từ nguyên từ về pháp. Vì vậy cho nên khi mình phải tử quẩn thì nó có vẻ như là nói chính xác là cái nó là đại diện được, nó đại diện cho bốn quẩn được, đại diện cho ba quẩn khác được, là thọ, hành và thức có thể đại diện được. Và cái trường hợp này có rất nhiều cái diễn tiến mà chúng ta nói ở đây. Ví dụ như là khi mà nói là vô lý thức, vô lý nó bị tắt xa như cái đồ khác xa và thiết, tức là nhạc diệt họ tử định, thì thay vì nói là diệt tâm, nhưng mà ở đây diệt họ tử là biết rằng cái loại thiền tập đó là làm tâm không sanh. Thì như vậy chúng ta thấy chữ tử trong trường hợp này cũng được sử dụng để đại diện cho tâm. Do đó theo chúng ta thì ở đây tử là nó có đủ yếu tố, có đủ cái điều kiện để đại diện cho ba quẩn, ba đơn vị còn lại. Nhưng mà khi mà Đức Phật Ngài nói đến cái sự biết của sự biết cảnh thì là sắc tưởng, thân tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, chứ không thể nào mà nói rằng là tưởng hay nhị tưởng nữa, mà chỉ là đề cập đến nhận thức, nhận thức, nhận thức, nhận thức, nhận thức. Nếu như chi phối ngoại cảnh thì phải nói đứng tưởng, thì như vậy tưởng nó được vừa là chi phối ngoại cảnh mà nó vừa là hỗ trợ bên trong, nó hỗ trợ cho thức để tiếp cảnh. Cho nên trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng là vì ngài đã tính đầu quá và có đủ điều kiện để tạo, để trợ cho, để đại diện cho ba quận khác, cho nên thường thường khi mà đề cập đến những cái pháp mà liên quan đến tâm thức thường xài chữ tưởng, như chúng tôi đã dẫn chữ nhập diệt khỏi tưởng vân vân, hay là nói đến khỏi vô tưởng là khỏi không tâm, hoặc là nói thân đồng tử dị, thân đồng tử đồng, tử dị tử đồng đó là để đại diện cho tâm thức. Nhưng mà cái này thì chúng ta cũng nên hiểu rằng là chúng ta cái gì xảy ra thì sau đó nếu chúng ta phải khác đi thì nghe nó cũng lạ. Mà hồi ở trong kinh điển thì hãy xài cái chữ tưởng, trong cái trường hợp này xài chữ tưởng, trường hợp kia xài chữ thức hay là chữ tâm. Mà nếu mà trong trường hợp này mà chúng ta nghĩ rằng tưởng cũng là tâm, tâm cũng là tưởng, rồi chúng ta xài chữ tâm, thì trong trường hợp này nghe lạ. Ví dụ như là thân động, tưởng động, thân động tưởng gì, xài chữ tưởng là đã quên rồi. Nếu mà bây giờ chúng ta nghĩ rằng là giống nhau thì là thân động, tâm động, thân động, tâm gì, thì trong trường hợp nghe nó cũng lạ. Cho nên chúng tôi trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Bản Nhơn là chúng tôi nêu hai điểm. Một là cái từ xài đã quên rồi, cho nên phải xài như vậy. Cái đó khi như là cái văn hóa, cái văn hóa ở trong thời Đức Phật, trong văn hóa triết học, triết học. Rồi cái thứ hai nữa là như chúng tôi đã tạm thời đơn cử dẫn chứng nhiều trường hợp, lý do tưởng được sử dụng là vì nó đại, có thể đại diện cho, đại diện cho ba vũng chia. Trong khi đó thì ba vũng chia nó chỉ là xài riêng biệt, chứ nó không có thể mà xài đại diện được. Thì ở đây chúng tôi xin có một vài điều để chia sẻ với quý vị. Chắc hẳn là thượng tọa Giác Bản cũng sẽ có một ý kiến suy nghĩ về vấn đề này. Vậy thì trước khi đặt câu hỏi khác để cho chư tăng trả lời, thì chúng tôi xin cung thỉnh thượng tọa Giác Bản có ý kiến trong cái vấn đề mà tại sao ở đây dùng từ tưởng mà không dùng tâm hay chất, theo ý kiến của thượng tọa như thế nào, thượng tọa có thể chia sẻ với đại chúng. Nam mô Phật thầy.
Sa thủ kính thiền thượng tọa tu sư, kính bạch thượng tọa tu sư, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử. Trong phương pháp, theo tiếng ý thì khi mà chúng ta đề cập đến tâm thì chúng ta nói một cách tổng quát. Nhưng mà khi mà chúng ta đề cập đến tưởng thì chúng ta nói về kinh nghiệm, nói về sự hấp thụ. Lấy ví dụ như là ở trong thế giới của loài người, khi mà chúng ta phân loại những hạng người như là bác sĩ, kỹ sư hay là chi sĩ, văn sĩ, thì chúng ta thường đề cập đến trình độ, đề cập đến khuynh hướng, đề cập đến sở hành. Nhưng mà khi mà nói đến trình độ, nói khuynh hướng, nói kinh nghiệm sở hành thì chúng ta phải nói rằng cái sự đào tạo, cái gì mà mình đã trải nghiệm, chứ không có đơn giản chỉ là mình nói về cái tâm thức mà thôi. Do vì cái chữ sanya, chữ tưởng được hiểu như là một cái kinh nghiệm hay là những gì mình được hấp thụ, những gì mình trải qua. Tuy nhiên điều đó nó cũng nói lên được cái khả năng, nó nói lên cũng lên cái trình độ. Do vì khi mà chúng ta gọi con người đó, dù đó là văn sĩ hay thi sĩ, bác sĩ, kỹ sư hay là người này người kia, thì thường chúng ta không chỉ nói con người đơn giản mà chúng ta nói theo cái trình độ của người đó. Và ở trong kinh thì Bạch Thừa Tọa Từ Siêu và Chư Tôn Đức thì chúng ta thấy rõ rằng là khi mà chúng ta nói đến chúng sanh mà vô tưởng và hữu tưởng thì chúng ta cũng nó có nghĩa là chúng sanh có tâm và không có tâm, vô tưởng hữu tưởng, không tâm hay là có tâm. Ở một cái cách dùng phổ thông trong cái diện văn cú thì chữ tưởng nó có thể thay thế cho chữ tâm, nhưng mà ở đây nó có tính cách, nó có tính cách là chuyên biệt hơn, có tính cách là rõ hơn, chữ tâm nó mang tính cách tổng quát hơn. Thì Thầy Tổ Siêu là có lẽ xin được chia sẻ về điểm này là nói về tâm thì cái trình tự của tâm nó hoạt động nó tổng quát lắm, và đa số chúng ta ví dụ như nói cái diễn trình của tâm nó giống nhau, nhưng mà khi mà nói đến cái kinh nghiệm, nói đến cái sở chứng, nói lên cái trình độ đó thì dùng chữ tưởng nó được xem như là tinh xác hơn, là chính xác hơn. Do vậy khi phân loại các loại chúng sanh thì ở đây chúng ta phải nhìn nhận là chúng ta dùng cái chữ tưởng nó tại sao chúng sanh, nếu mà chúng ta nhìn thấy ở tại đây thì rõ ràng là những cái chúng sanh mà để có một cái tưởng gọi là đồng, một cái tưởng đồng hay là có cái tính cách là vượt thoát thì nó phải có cái trình độ cao, trình độ của thiền. Còn nếu mà chúng sanh mà ở cái cảnh giới thấp như là người hay là một số bàn sanh, một số chư thiên dục giới thì phải nhìn nhận rằng rất là khó để tạo sự tương đồng, là bởi vì bây giờ chúng ta nói đơn giản là ở trong cái xã hội loài người đó, những cái thành phần mà tương đối là giống nhau, thí dụ như nó là cảnh sát hay là quân đội chẳng hạn, thì tại sao họ có thể giống nhau được, là tại vì họ có đào tạo, họ có đào tạo, nhờ cái sự đào tạo như vậy đó, do đó họ có thể gọi là đoàn ngũ hóa hay là đội ngũ hóa. Và nếu không có đào tạo thì họ không có đội ngũ hóa được, và không đội ngũ hóa thì họ không có hoạt động đồng bộ được. Đối với quân đội đó, họ có thể huy động ra cả 1.000-2.000 người, thì có 1.000-2.000 người đó đó, nếu họ đi, họ đứng, họ hoạt động, tức là họ được điều động thì họ có thể làm nhịp nhàng với nhau. Nhưng mà nếu 1-2.000 người mà không có điều động thì 1-2.000 người mà không có được đào tạo thì rất là khó điều động. Có đôi khi 10 người, chỉ có 10 người thôi mà không có được đào tạo đó thì mỗi người đi về một hướng, chứ không có cùng nhau tập trung vào một việc được. Bởi vì sao? Cái sự khác biệt là có đào tạo hay không có được đào tạo. Nói một cách khác là nếu chúng ta nhìn vào cái đề tài này, Đức Phật ngày giảng giải thì mình thấy rõ ràng là nhờ có được sự tu tập, ở đây chúng ta không dùng chữ đào tạo mà chúng ta nói về sự tu chính, về sự tu chính. Do đó một số chúng sanh ở các cảnh giới mới đạt được cái cảnh giới tương đồng, mà còn không có cái sự tu tập mà chỉ sanh ra do phước, đơn thuần là do phước tốt nghiệp của quá khứ hay là thiếu cái phước, thì chúng sanh có nhiều sự dị biệt. Và như vậy cái bậc Thừa Tọa Tự Siêu theo thiện ý thì cái chữ tưởng ở đây nó đắc thế hơn. Và tại vì sao vậy? Cái tưởng ở đây được đề cập đến một nội tâm có tu luyện, có được cái có trình độ, Và cái sự trình độ có cao có thấp, và chính vì do trình độ có cao có thấp nên nó có cái đồng và có cái gì. Dĩ nhiên là trong trên phương diện văn cú thì hữu tưởng vô tưởng cũng có thể hiểu đơn ra là có tâm hay không có tâm. Nhưng mà đặc biệt khi mà dùng cái chữ tưởng thì chúng ta muốn nói là cái tâm thức nó ở cái trình độ nào. Thì theo thiên ý, do đó tại sao ở đây chúng ta dùng chữ tưởng nói lại là chính xác, nói lại nó là một cái gì cụ thể rõ hơn là chữ tâm. Đó là theo cái ý cá nhân. Bây giờ thì thực tập từ xưa không biết là thượng tọa có ý kiến gì nữa không, hay là chúng ta bước sang câu thảo luận khác về điểm này. Không biết là chư Tôn Đức, thượng tọa từ xưa và chư Tôn Đức có ý kiến gì khác. Dạ vâng. Thì bây giờ thì tiếp theo xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Đầu năm mới, hôm nay thì Pháp Đăng từ mặc áo xanh và áo đen là tại vì có lẽ là tôi muốn thay áo mới đầu năm. Nhưng mà tôi mới là thường thường từ áo đen ra áo xanh, ở đây thì tôi ngược lại là từ áo xanh sang áo đen. Bây giờ thì tôi đang là mình thấy ở trong cái thế giới của loài người đó, và ở thế giới loài người đó, mà con người mà muốn đoàn ngũ hóa, muốn hoạt động giống nhau đồng bộ, thì chúng ta phải có được cái sự đào tạo nhất định. Và thấy lấy ví dụ như ở trong cộng đồng tăng chúng, chư tăng mà muốn có cái sự tương đồng về về hình thức, về sự tu tập, ví dụ hình thức là có y có bát, về sự tu tập là có giới định huệ thì giống nhau đó, thì nó đòi hỏi sự đào tạo. Thì phải chăng những cái tính tương đồng giữa các cảnh giới nó đều đòi hỏi là có được cái trình độ nhất định nào đó, mà nếu mà chúng sanh không có được không có được đào tạo hay là không có được cái trình độ cao thì rất là khó mà có được cái sự tương đồng, có phải như vậy không? Cái tỉnh thượng tọa, ý kiến của thượng tọa Pháp Đăng.
Còn đối với cái vị chư thiên tạng thiên ấy, thì có nghĩa cái tự thể nhập, cái tự thể nhập mà vào sơ thiền, nhưng mà hay là nhị thiền, cái cảnh giới nhị thiền do tâm tam thiền, tâm tam thiền, nhị thiền tâm về ba cõi, cái tâm sơ thiền tâm về ba cõi sơ thiền, nhị thiền tam thiền tâm về ba cõi nhị thiền, tâm tứ thiền tâm về ba cõi tam thiền, tâm ngũ thiền tâm về bảy cõi tứ thiền. Thì nghe tất cả lúc nhỏ cũng bình thường, mỗi gì chúng ta nói bình thường là thành ra không nghĩ rằng nha, cái tưởng thể nhập đó, đối với cái tiền chi đó, ví dụ như khi mà cái vị đó có tác ý đến cái tướng tầm tứ nghĩ nạp cả và định, hay là cái ngũ quyền đó, tính quyền tấn quyền nhị quyền định quyền tuệ quyền, và có cái sự sai khác, nên đó, khi mà sanh về cái cảnh giới đó, thì nó có cái sự sai khác, tôi nghĩ là như vậy. Còn cũng cái câu hỏi mình đòi hỏi thì con cũng xin trả lời thôi cách đó. Có nghĩa là đối với cái sự đào tạo của Chư Tăng, nhưng mà khi mà cái sự đào tạo đó thì lại cái phát huy đó nó lại khác nhau. Bởi vì cái thức đó thì nó biết cái cảnh hiện vũ, còn cái tưởng là nó kinh nghiệm cảnh, cái tuệ là cái liễu đi cảnh. Nên chính vì cái tâm nhau, có nghĩa cái tưởng đó là cái kinh nghiệm cảnh, mà cái kinh nghiệm đó là cũng tùy theo cái đối tượng mà cái tưởng nó hướng tâm, và cái tưởng nó hướng đến cái đối tượng đó. Nên nhiều khi mình thấy ở trong cái mười pháp tưởng đó, Đức Phật Ngài nói tưởng nên vô thường, tưởng khổ, mà mình không có thấy Đức Phật Ngài dạy cái tâm mà tưởng nó bệnh hoạn hay yếu tố, mà Ngài phải nói là cái tưởng, tưởng như là cái tưởng yếm ố, tưởng hay là cái hoàn tưởng, hay là những cái pháp đó là mình cần có cái hướng tâm đến và đào sâu vào cái đó để mình tăng cái nhận dạng. Thì con cũng thấy được cái đề mục đó này, trong cái mười cái pháp tưởng. Và con cũng thấy được một điều là khi mà nói đến cõi nhân loại đó, thì cái sự mà sai biệt đó là do cái thức tục sinh. Ví dụ như cõi ở cõi nhân loại thì rất là nhiều chúng sanh. Ví dụ mình thấy rằng cái tâm thẩm tánh tái sanh vào ngã quỷ thức sanh hay là Atula đó thì ở cõi nhân loại vẫn có. Rồi cái tâm thẩm tánh kiện cho người ta nằm người lạc ôn nhân ở cõi nhân loại cũng có. Rồi cái tâm quả ly trí cho ta nằm người niệm nhân và họ hỷ lợi xã đó ở cõi nhân loại cũng có. Rồi cái tâm quả tam nhân á, cho ta nằm người tam nhân mà họ hỷ lợi xã cũng có. Rồi á, thì nói về trong cái bộ tình cư của hôm nay, nói về những cái thức cứu đó, thì cũng thấy rằng ở cõi nhân loại có trong 12 hạng người đó, thì ở cõi nhân loại gần như là mình tính ra là như là bốn người khổ, bốn người phàm và bốn thánh đạo, bốn thánh quả cũng có đủ 12 người ở cõi nhân loại này. Nên Đức Phật Chánh Đẳng Giác cũng có, Phật Độc Giác cũng có, Phật Kinh Văn Giác cũng có, những vị tam quả, tứ quả, sơ quả, nhị quả, phàm tam nhân, phàm nhị nhân, lạc vô nhân, khổ cũng có luôn. Thành ra chính ở cõi nhân loại này 12 hạng người. Thì chính 12 hạng người đó thì khi mà nói đến tới giờ cái biết bằng tuệ thì biết bằng sự thấu triệt, còn biết bằng tưởng là biết bằng sự kinh nghiệm. Nên khi mà cái chúng sanh mà tái sanh thì con nghĩ rằng cũng là cái sự tái sanh, nhưng mà do cái chúng sanh đó nhớ tưởng đến một gì đó. Ví dụ mình nghe nói vị thì cô nó nhớ tưởng một y đẹp mà chưa đắp lên người, nên bị thì cô nó sanh là con rệp. Hay là cái vị thì cô mà tất cái mía rồi nhớ cái mía đó lại sanh nằm là con sâu. Nên cái từ mà đi tục sinh mà dùng cái từ tưởng thì con thấy nó, theo con nghĩ rằng nó là một cái rất là đặc biệt. Và muốn nói đến cái cõi nhân loại nó cũng do cái kinh nghiệm cảnh, và cái sự kinh nghiệm cảnh đó nó có khác biệt á, nên chúng sanh ở cõi nhân loại nó có nhiều cái hình thức, nhiều cái hình thức, hoặc là chúng sanh đó do cái tưởng đó rồi kinh nghiệm cái cảnh đó rồi những cái chi diễn cái cảnh đó rồi làm phước nguyện cái này cái kia, đều là do cái tưởng. Cái tưởng là khi mình nghe một cái việc mà thuyết Phật pháp hay giảng đạo nào đó, thì chính cái thọ và cái tưởng đó là cái tâm hành, và chính cái tưởng nó đã làm cho cái sự hình thành cái cảnh giới mà người đó do cái tưởng tượng của mình nhiều, mà cái tưởng tượng nó có sự sai lầm, như là Đức Phật trả lời cho cái vị nguyên giả cổ giả với một cái ý nghĩ này, mọi người nghĩ rằng ta sanh gì cõi trời này cõi kia trời kia đó, thì lại sanh vào địa ngục. Đó là do cái tưởng điên đảo, mà cái tâm tục sinh bây giờ nó lại sanh thành xuất tâm, mà giờ lại sanh vào cái cõi địa ngục. Đó là do cái tà kiến hay là cái tưởng mà điên đạo tưởng mà cái chúng sanh nó phải chịu như vậy. Thì trong câu hỏi của thượng tọa thì con thấy rằng đối với đối với chúng sanh là tội nhân loại đó, do cái tự khai thác. Nhất là khi mà chúng sanh đó, mình thấy những người họ thích màu này màu kia đó, họ nhìn cái màu đó, họ có một cái tưởng tượng cái màu đó. Đối với cái người Việt Nam hay là cái người Hoa thì ảnh hưởng cái màu trắng, cái màu tăng tốc. Nhưng mà đối với cái người Nhật Bản á, họ nhìn vào cái màu trắng, họ có một cái tưởng khác, họ có một cái cảm nhận khác, cái tâm của họ tăng lên có một cái xu hướng khác, nên họ mới thấy cái màu đó là cái màu tinh khiết như thế nào. Thì chính theo tôi nghĩ là cái tưởng, cái kinh nghiệm cảnh, chính cái kinh nghiệm đó mà chúng ta nó có cái tưởng khác đi. Dù là tiền chứng thì chúng sanh nó do cái tự cảm nhập vào cái hướng này hướng kia, nên nhiều khi mình nghe như là cái câu chuyện mà Đức Phật này dạy, cái bài dạy vị Tây Di xuống đất khánh á, tu cái thiền dị hướng đó, là mà mắt thấy là bây giờ hướng đến cái hướng thứ hai là hướng đến tai, tai nghe thì mới nghe được chi kia. Thì Thang nghĩ rằng cái đó là mình thấy thật sự là do cái tưởng hướng về cái tiếng đó, mà thường mà tu thiền thì không nghĩ rằng cái tưởng thể nhập nên cái tưởng mà nó tâm vào cảnh giới thì nó không nghĩ nó vậy. Còn khi mà nói đến cái nhân loại này cũng vậy, chính cái tưởng đó, đó cái kinh nghiệm cảnh đó mà nó có cái sự dị biệt rất là nhiều do cái tưởng khác biệt đó. Do mỗi người có cái nhìn cảnh đó, thì thích nhìn một cái cảnh thôi, bởi vì thích theo con Phật con A Di Đà mà thích biết cái cảnh hiện hữu, nhưng mà tưởng biết cái cảnh kinh nghiệm, có cái tuệ thì biết cái cảnh sâu xa thôi. Thành những cái tưởng nó biết cái cảnh kinh nghiệm đó, nên nó kinh nghiệm đủ thứ hết đó. Nó không phải những cái thức là biết cái cảnh hiện hữu thôi. Thì đồng ý rằng khi nào mà có tạo thức với đồng kinh đó, thì phải có tạo tưởng thành chung với nhau, chứ không thể nào chỉ là cái thức không. Nhưng mà chính cái tưởng đó, theo nghĩ là cái tưởng đó nó kinh nghiệm điên đảo, nên thì nhiều khi mình thấy Đức Phật này dạy cho mình tại sao mình phải dừng cái tâm của mình, mà chính cái tưởng nó tưởng đến ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, hay là tưởng đến chư thiên, tưởng đến giới, tưởng đến bố thí, chính là cái bố thí mình bây giờ mình tưởng lại cái việc lành mình làm, chính đó là những cái pháp mà gọi là tùy niệm. Thì theo con nghĩ rằng với câu hỏi chúng ta thì nãy thì con cũng có cái ý mà muốn nói lên cái tâm của mình về cái sự nhận thức, cái câu hỏi mà chúng ta hỏi chúng ta về chiêu, mà con cũng muốn trả lời theo cái khuynh hướng là chính cái tưởng sai biệt nên chúng sanh ở trong cảnh giới này nó có sự sai biệt. Từ khi nào khi mà biết đến bằng tuệ thì biết không ta hay là cái tuệ thánh đạo thì nó sẽ không còn phân biệt, nhưng mà khi còn tàm nhân thì chính nó cũng còn cái tuệ nó cũng không có đồng đẳng với nhau, chỉ trên cái thánh nhân thì mới là tuệ đồng đẳng. Cái tưởng cũng vậy, do cái tưởng mà các bậc thánh tu tập đúng với cái vô thường tưởng hay phổ tưởng vô ngã tưởng nên các cái ngài chứng đắc đạo quả. Còn khi phàm nhân mà cái tưởng sai biệt nên cái tưởng lung tung nên khi mà sanh vào cái cảnh giới thì mỗi chúng sanh nó họ ưa thích vào một cái cách khác nhau, và chính cái vị phạm thiên mà sanh vào những cái cảnh giới cũng do tưởng mà tưởng thể nhập, nhưng mà thể nhập vào cái nhiều góc độ, nên những cái vị có hào quang vô lượng, có nhiều vị cái miệng đó có cái hào quang túa ra, thì con nghĩ rằng cái đó là cũng là do cái tưởng mà vị đó hướng tâm đến cái phần đó. Thì ở trong cái cõi các câu có thượng tọa thì con xin trả lời như vậy. Đây cũng là một cái câu trả lời cái câu hỏi thượng tọa mà con cũng muốn có cái ý của mình ở trong cái sự đóng góp về các cái tưởng mà tác tâm, cũng mong rằng sẽ có nhiều cái ý kiến để làm sáng tỏ thêm cái vấn đề dùng cái từ tưởng thanh vị tưởng động hay tưởng động thanh động. Thì con xin gần nhất là cái thượng tọa lắng nghe với thượng tọa có ý kiến thêm.
Sa thú, kính trường sư tỏ Pháp Đăng, xin được hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Đại đức Pháp Tính, khi mà chúng ta nói về các cảnh giới tái sanh, phải chăng là một số chúng sanh có trình độ mũi lược, tức là họ những chúng sanh sanh ra sống bằng bản năng thì tương đối là giống nhau nhiều thứ. Ví dụ chúng ta nói còn kiến, cá, trong loài kiến, loài cá, loài chim, có những loại mà cái thân nó rất giống nhau, và cái tính của nó, cái tâm của nó tương đối không giống nhau. Rồi cao hơn một chút ở trong cái thế giới của loài người, cái xã hội loài người thì chúng ta thấy nó rất là tinh vi, rất là phức tạp, là bởi vì nó thiên hình vạn trạng. Nhưng mà để có thể khi mà chúng sanh đạt đến những cảnh giới cao hơn như là phạm thiên, hay là đặc biệt là những vị phạm thiên vô sắc, thì nó lại trở lại nó giống nhau. Thì Đại Đức Phước Tính có thấy được một điều rằng khi ở rất là thấp thì giống nhau, ở cái trung bình lại khác nhau, mà lại rất là cao thì lại giống nhau. Cái cảm nhận như thế nào của Đại Đức Phước Tính về những hiện tượng nó sinh tỉnh Đại Đức Phước Tính?
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin bình kính lãnh lễ đến Đại Sư Phụ Thích Siêu, Thượng Tọa Nhật Bản, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng, và con kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Tây Nguyên, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Đông. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tu nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa quý vị, đối với thật sự đó, đối với cái sự tái sanh đó, thì nó có nhiều cái sự khác biệt với nhau. Nhưng mà một khi đã sanh ra, làm một cái nồi nào đó, thì nó cũng đều có cái sự khác nhau hết. Ví dụ như có cái thân đồng, nhưng mà cái tưởng gì, cái tưởng thân đồng mà tưởng gì, thì trong chỉ nội mà mình tính ở trong cái thân đồng á, tưởng gì thôi, mà nó cũng đã khác với nhau rất nhiều rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng là thân đồng là cái gì? Thân đồng là ví dụ như là sanh ra làm loài rồng đi, những cái chúng sanh nó sanh ra làm cái loài rồng đi, nhưng mà có những cái loài rồng đó thì có một cái con rồng này nó có cái sự suy nghĩ khác với con rồng kia, nó có nhiều cái sự suy nghĩ khác. Ví dụ như quý vị thấy rằng là đối với trường hợp Bồ Tát của chúng ta, có nghĩa là tiền thân, là tiền thân của Đức Phật. Trong cái kiếp đó, ngày làm một cái vị Bồ Tát mà sanh ra làm loài rồng, thì khi mà vừa sanh lên làm loài rồng thì ngày nhớ lại ở trong cái kiếp vừa mới đây, do ngày thấy cảnh tượng hưởng lạc của một vị vua nên ngày ước ao được hưởng lạc, được hưởng những cái lạc thú đó. Thì khi mà ngày ước ao như vậy nên ngày làm những cái công đức thiện sự, chẳng hạn như là đắp đường, hay là tạo những cái công đức là cho người ta nước uống v.v. Như vậy mà khi đó do công đức đó, rồi do cái tâm mà muốn có được cái sự hưởng lạc đó, nên ở trong cái đời sống sau ngày sanh ra làm loài rồng. Nhưng mà khi mà ngày sanh ra làm loài rồng đó thì ngài lại nhớ cái điều đó, ngài nhớ những cái công đức ở trong kiếp quá khứ đó, thành ra nó ngài rất là buồn. Chúng tôi nhớ rằng là lúc đó chúng tôi đọc cái bản kinh đó thì nói rằng là khi mà sanh làm loài rồng thì ngày nghĩ lại, ngày có cái lúc ngày muốn tự giận luôn, có nghĩa là ngày buồn, ngày muốn tự giận luôn. Nhưng mà lúc đó thì gặp long nữ là rồng cái. Lúc bấy giờ do cái sự yểu điệu của long nữ đã múa và hát ở trước mặt ngài, nên lúc đó ngài đã hòa nhập lại với cái đời sống rồng, và ngài đã tiếp tục hưởng thụ những cái lạc thú của cõi rồng. Thì ở đây chúng tôi muốn kể cái chuyện này ra đó để chi quý vị, để chúng tôi nói rằng là quý vị thấy rõ ràng thân đồng mà tưởng gì có cái sự khác biệt với nhau. Khi đó Bồ Tát của chúng ta sanh làm loài rồng, nhưng mà ngài biết quán xét lại. Còn đối với quý vị thấy rằng đối với như là long nữ, những con rồng cái, thì quý vị thấy rằng vẫn thỏ thích ở trong cái điều đó, vẫn thỏ thích ở trong những cái lạc thú đó. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái sự suy nghĩ đó nó đều khác biệt hết. Hoặc là đối với loài người của chúng ta nè, thì có người thì bố thí, nhưng mà có người thì lại thích ngăn cản bố thí. Có người thì thích những cái pháp cung kính, nhưng mà có những người thì lại thích mình được cái sự ra quy hoặc là thị quy. Hoặc là quý vị thấy rằng đối với một cái trường hợp khác nữa đó, đối với một cái vị hoàng hậu mà trước kia chúng tôi đã đọc rồi, nhưng mà quên cái tên đi. Nhưng mà chúng tôi nhớ rằng là cái tích truyện nói về cái vị hoàng hậu này khi mà còn sống á, thì thương đức vua rất là nhiều, nhưng mà do không có tạo chữ được công đức phước báo nên đã chết trước khi trước đức vua. Thì khi mà chết rồi đó thì sanh là một cái loài bọ hung á, thì quý vị thấy rằng lúc bấy giờ đức vua thì rất là sầu thảm, không muốn đem chôn hoàng hậu, và để hoàng hậu vào một cái hòm bằng kiến, rồi để kế bên cái chỗ nằm của mình. Thì lúc đó một vị đạo sĩ á, cũng là tiền thân của Đức Phật của chúng ta, là một vị Bồ Tát á, thì ngài biết được cái nỗi buồn của đức vua nên ngài đã dừng thần thông đi đến và đã làm cho đức vua thấy hoàng hậu đang sống làm cái kiếp bỏ hung. Mà bây giờ đó thì hỏi lại hoàng hậu còn thương đức vua như ngày xưa không? Thì hoàng hậu lúc đó là kiếp bỏ hung á, thì do cái thần lực, do cái định lực của vị tỷ khu này nên con bỏ hung nó đã nói được cho đức vua nghe. Lúc này con bỏ hung nó mới nói rằng là ngày xưa đó thiếp còn làm vợ của chẩm, thì thiếp thương chẩm là đúng rồi, nhưng mà bây giờ thì thiếp đã có chồng mới rồi, thiếp chỉ thương con bỏ hung địch này thôi, không còn thương đức vua nữa. Thì quý vị thấy rằng những cái tư tưởng nó đều khác nhau, thân thì nó cũng nằm ở trong cái chúng sanh, ở trong cái cõi ngũ uẩn này, nhưng mà những cái tưởng thì nó có cái sự khác nhau dị biệt. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà đối với chúng ta đó, chúng ta mà sanh mà đừng có nói là kiếp bỏ hung, chúng ta nghĩ rằng là nếu mà mình mà làm trong một cái nhân chim lòng cá cảnh gì đó là mình cũng đã cảm thấy đáng buồn lắm rồi, chứ đừng nói chi mà mình làm kiếp bỏ hung rồi mình thỏa thích với đời sống vợ chồng, bỏ hung được bỏ hung cái. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây đó, ở trong chúng tôi đọc những cái điều này á, là nói ở trong cái quyển đó nói về cái sự mà do tham ái dẫn dắt đi tái sanh, rồi khi mà tái sanh chỗ nào á, thì thỏa thích chỗ đó, dù cho cái cảnh giới đó là đau khổ hay là hạnh phúc, đau khổ nhiều hoặc là hạnh phúc nhiều, vân vân, thì những cái chúng sanh đó vẫn thỏa thích ở trong cái cảnh giới của mình tái sanh. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà tham nó chụp được chỗ nào rồi thì nó sẽ có thích ở chỗ đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái câu thảo luận này đối với cái sự mà tương đồng thì không phải chỉ có ở cảnh giới cao mà còn có ở rất là nhiều ở những cái cảnh giới thấp. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự mà thân đồng tưởng dị hoặc là thân dị tưởng đồng vân vân thì nó đều xảy ra ở trong các loài, ở trong các cảnh giới, dù cho cái cảnh giới đó là thấp và như mà cái chuyện mà đối với loài bọ hung hoặc là loài rồng vân vân, thì như chúng tôi đã đưa lên những cái thực kiện đó thì quý vị thấy rằng rõ ràng nó đều xảy ra ở trong rất là nhiều cảnh giới, chứ không phải là chỉ có cái cảnh giới ở chư thiên hoặc là loài người không, mà đối với những cái cảnh giới thấp vẫn còn bị chi phối những cái điều này. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được trích lời con vĩnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư.
Sa thú, kính thưa đại đức Phật tử. Bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, câu hỏi cuối cùng xin được trở lại với sư Tôn Tự Quyền, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Không biết là sư Tôn Tự Quyền có còn ở trước máy không? Nếu sư Tôn nghe được gì không? Sư Tôn Tự Quyền, hôm nay là ngày mùng 3 Tết, mà nhiều người ở trong chúng ta thì có cái phong tục là đưa ông bà, có người đi mùng 3, có người đi mùng 4, thường là mùng 4 Tết, mùng 4 Tết mới đưa ông bà, vì ăn Tết xong rồi mới đưa ông bà. Nhưng mà chúng ta nói như vậy là có nhiều phần tử đặt vấn đề là khi một người thân của chúng ta mất đi thì chúng ta cứ tạo phước hồi hướng, chứ không có cần suy nghĩ rằng người đó có nhận được hay không, hay là ở cảnh giới nào. Mình biết rằng có khi nhận được, có khi không nhận được, nhưng mà mình cứ tạo phước hồi hướng. Thì cái quan điểm như vậy có chính xác hay không, hay là chúng ta phải biết một cách rõ, hay là chúng ta phải có một cái khái niệm nào đó thì chúng ta mới làm. Tại vì có nhiều người hỏi chúng hỏi về chuyện đó thì mình trả lời như vậy, thì họ nói như vậy cái chuyện hồi hướng phước là một cái cách hên xui. Thân cứ Việt Nam Việt nói là hên xui thôi chứ không không có rõ. Thì hỏi thưa đạo trưởng Quyền là nếu mà mình không chắc là mình hồi hướng phước người thân có nhận được hay không thì mình có nên hồi hướng hay không? Xin thỉnh thưa đạo trưởng Quyền.
À, Nam mô Sang Khai giá. Một nửa của kinh lệ đảnh lệ đến sư phụ Thiệt Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Căng, thượng tọa Pháp Tân, để được Phật tính đến Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trung đông. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, nếu đứng trên cái nhìn mà cầu nguyện để hồi hướng cho cái người thân, thì dầu biết nếu chúng ta là người có hiểu biết Phật pháp một cách rành mà hay là không rành mạch gì, thì cái việc làm phước hồi hướng cũng vẫn là một việc tốt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đây là cái công đức thiện lành vui nhắc cái giáo thú, tức là thập phúc hành tông, tức là hồi hướng công đức mà ở trong kinh văn chúng ta gọi là Dakshina Dana, cái sự cúng dường để hồi hướng đến cho người thân của chúng ta. Trước nhất là chúng ta có phước, không phải cuộc lễ trai đàn trai thí hoặc là một miếng cơm manh áo hôm nay chúng ta cúng dường để hồi hướng cho thân bằng nguyện thuộc của chúng ta là thân bằng của chúng ta hưởng, mà trước nhất là chúng ta có phước. Chính vì chúng ta có phước rồi sau đó chúng ta mới hướng nguyện cái công đức này cho cái người thân của chúng ta. Quý Phật tử chúng ta nhớ điều đó, nhớ cái điều này. Và kính thưa quý vị, không phải là một năm chúng ta làm một lần, là ngày giỗ ngày quải, là ở đó chỉ là một cái sự định đặt cái thời gian để có sự tụ họp lại của thân bằng quyến thuộc, biết một ngày nhất định của giỗ của ông bà cha mẹ người thân của mình chúng ta tập trung. Chứ sự thật ra ngày nào người thân của chúng ta cũng cần có một cái phước lành hết. Đây là một điều mà chúng ta biết, là khi mà hiểu được như vậy thì phải nói rằng là ở trong mọi hoàn cảnh, nói một cách xa hơn, chúng ta thường thì chỉ làm phước cho cái người thân cha mẹ ông bà thân bằng thương thuộc của chúng ta ở hiện kiếp này thôi, tức là Nguyễn Nhân A, bà Nguyễn Nhân B gì đó ở hiện kiếp này. Nhưng cái thú vị là cha mẹ của chúng ta thân bằng quyến thuộc của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ, mà nếu chúng ta có tác ý đến họ, họ cũng nhận được. Thì cho nên nếu mà chúng ta làm một việc phước là do công đức này sinh, hướng nguyện đến thân bằng quyến thuộc người thân của chúng ta đã từng gặp ở trong quá khứ. Và cái thứ hai nữa là chúng ta mở một cái đại bi tâm lên, không chỉ là những thân bằng quyến thuộc của chúng ta, mà những chúng sinh nào hiểu và biết được, cảm nhận được cái phước lành hôm nay, thì cầu mong các ngài cứ tùy hỷ phước lành này sẵn sàng mình gửi trao cho họ. Thì ở đây cái bi tâm của mình rất là lớn, không có giới hạn ở trong cái của mình, cái quyến thuộc của mình, cái người thân của mình, mà chúng ta lại là khắp cùng pháp giới chúng sinh, nó là như thế thì nó lại càng tốt đẹp. Bởi chúng ta thấy nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, nó cũng có cái cơ sở, tức là nói về cái ma cao đó, cái tức là đại bi tâm của mình. Thì cái công đức đó là chúng sinh nào hữu duyên gặp được sẽ nhận được, cũng như là những người ân của chúng ta là các bậc thầy tổ, tức là chúng ta đã nợ tình nhau rất nhiều ở trong tiền thân cho tới ngày hôm nay chúng ta gặp nhau. Nếu như đó nói trên một cái vấn đề sinh tử, từ giữa chúng tôi và quý vị cũng vậy, từng là cha là mẹ, là thân thuộc, là bà con, là quyến thuộc, là vợ, là chồng, là những người thân thương với nhau, và chúng ta cũng từng là những người nghịch đảo với nhau, cho nên có lúc vui lúc buồn, có lúc hét gào, có những lúc mà chúng ta thấy là tình thương mến thương, là nó đều có một cái nhân, nó đều có một cái duyên từ tiền thân mà chúng ta đã tạo. Thì nếu như chúng ta làm cái phước hồi hướng, đây là đứng trên cái nhìn, thì mà quả thật đứng trên cái trần Phật pháp thì cũng là thế. Chúng ta nên có cái hướng nguyện cái công đức đó, và cái nguyện công đức đó dẫu cho là người thân của chúng ta có nhận được hay không nhận được, ít nhất chúng ta nhận được, chúng ta phải có phước. Cũng như quý vị phải có tiền, mới gửi cho người thân của vị được. Chứ nếu vị không có tiền thì không thể gửi cho người thân của vị được. Thì cũng vậy, cái việc mà hồi hướng phước cũng như là chúng ta tạo cái phước, đó chính là chúng ta đã có tiền và chúng ta gửi cho người thân của chúng ta. Người thân của chúng ta có nhận hay không nhận thì chúng ta trước nhất chúng ta đã có tiền. Dạ. Mở thêm nó như khi đã nói thì chúng ta phải nguyện chung chết cho tất cả. Mà đó là khi quý vị cứ hướng nguyện như vậy, đó là chính chúng ta đã truyền lửa cho người thân của mình, là truyền hơi ấm cho người thân của mình và truyền tải cái phước báo cho người thân của mình. Đây là một việc hết sức là lớn, một việc rất là cần làm, và đó chính là cái công đức phước báo quy nhã cơ đế giáo hóa thú, bố thí thì giới tu chuyến cung kính phục vụ thuyết pháp tinh pháp, từ hỷ công đức, hồi hướng công đức và cải chánh tri kiến. Đây là người đệ tử cần phải thực hiện các công đức phước lành này. Và kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy, nếu có điều gì mà cần bổ túc cho được tốt đẹp nữa thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư.
Sa thú kính chân thưa các thầy quý, bất chi tâm đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng đề tài là cảm nhận thâm ân. Qua một phần ở trong kinh Phú Tụng, phần tiếp theo tức là bảy hàng người đáng kính. Ngày hôm nay thì bất chi tâm đức và thưa quý Phật tử, trong phần bản tin chúng tôi muốn mời quý Phật tử nghe một bài dịch của Như Quang, nói về sự bối rối của Phật tử Thái Lan trước sự xuất hiện của chư vị tỳ kheo ni. Ở tại Thái Lan trước kia thì những nữ tu, những người nữ đi xuất gia thường xuất gia trong một cái hình thức gọi là mê chi, tức là những tu nữ thọ tám giới, mặc áo khác, cũng cạo tóc nhưng mà mặc áo khác. Bây giờ thì những vị tỳ kheo ni được thọ giới thì mặc y giống như chư tăng, do vậy đã tạo nên sự bối rối không ít. Mời quý vị nghe bản tin này qua lời đọc của Lăng Dầu.
Bản tin Phật giáo. Bản tin số 3139, Duy Như Hoàng Dịch. Nhiều Phật tử từ Tích Lan bối rối với sự xuất hiện của các tỳ kheo ni Nam Tông, Nakhon Pathom, Thái Lan, ngày 24 tháng Giêng 2013, cư dân tại quận Sam Phan thuộc tỉnh Nakhon Pathom, muốn văn phòng Phật giáo quốc gia điều tra về một nhóm phụ nữ đắp y vàng và đi khất thực mỗi sáng, giống như chư Tăng. Tu nữ Phật giáo thường đắp y trắng. Nhiều người địa phương đã ngạc nhiên khi thấy các sư nữ, nhưng không nghi ngờ điều gì, nhiều người còn không biết đó là phụ nữ. Một tài xế taxi tên Sampon khoe một đoạn video của ba phụ nữ tuổi khoảng 40 đến 50 đắp y vàng như chư Tăng và mang bình bát. Ông Sampon nói ông chưa hề thấy chuyện như thế này tức tháng 12 năm rồi. Họ thường xuyên xuống từ đường số 5 Phuthamonthon Drive đến nơi cư trú gần chùa Don Wai. Thường họ có 4 người. Theo ông Sampon, họ không trú ngụ trong chùa mà trong một loại chung cư có an ninh cao. Một người bán thực phẩm nói bà đã bán trong khu vực này rất lâu nhưng chưa hề thấy sư nữ mãi cho đến bây giờ. Bà đã nhờ cảnh sát địa phương điều tra nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy tiến triển gì. Bà cũng nói tỳ kheo ni được phép ở Ấn Độ và Tích Lan nhưng không được phép ở Thái Lan. Nếu có, bà cũng cho con gái bà xuất gia. Bà muốn cơ quan hữu trách hãy kiểm chứng xem có phải họ là những nhà sư thực sự hay không. Bản tin đến đây đã kết thúc, con kính thỉnh được và nhận trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Cảm ơn cô Như Quang với bản hình dịch vừa rồi và cảm ơn cô Lăng Trường Nguyệt. Ở bác chí thúc đức và thưa quý Phật tử, có một số quý Phật tử hỏi thăm chúng tôi một vài việc liên quan đến những buổi lễ để tưởng niệm ngày của Thượng Hộ Giác. Chúng tôi nghĩ rằng nhân còn mỗi phi giờ còn lại thì chúng tôi xin được thông báo là trong cái phong tục của người Việt Nam của chúng ta, thì sau khi một người đã mất được 100 ngày gọi là bắt giận đó, thì có một buổi lễ, chính ra thì phải nói là buổi lễ 3 tháng 10 ngày, thì bắt giận của Ngài Hòa Thượng được tổ chức vào ngày Chủ nhật 31 tháng 3, dạ, Chủ nhật 31 tháng 3, và ngày Tiểu Thường, Tiểu Thường là cái vũ đầu tiên. Thường thường một người mất đi thì trong cái phong tục của chúng ta là có 3 năm cư tang, nhưng mà tính là 3 năm mà chỉ có 24 tháng thôi, tức là ngày vũ đầu gọi là Tiểu Thường, cái vũ thứ hai gọi là Đại Thường. Thì Chư Tăng ở trong giáo hội đã quyết định là ngày vũ của Hòa Thượng đó sẽ được tổ chức vào cái lễ dân y cuối cùng hàng năm. Dạ, lễ dân y cuối cùng hàng năm. Nên năm nay thì thưa quý vị, ngày Tiểu Đường, tức là mình gọi là nói theo nôm na thì tức bên ngoài gọi là ngày Giáp Năm, ngày Giáp Năm của Hòa Thượng đó, thì sẽ được tổ chức vào Chủ nhật 17 tháng 11. Dạ, Chủ nhật 17 tháng 11. Nếu mà tính theo lịch ta đó, thì có nghĩa là sớm hơn ngày Hòa Thượng khoảng chừng 10 ngày. Nhưng mà chuyện đó đối với Phật giáo chúng ta không có quan trọng, mà quan trọng là nhân cái đại lễ tăng y, có cái ngày lễ tưởng niệm cho Hòa Thượng ở tại chùa, và cũng ngày đó là ngày Chư Tăng Vân Tập về. Riêng về cái lễ Tiểu Đường, tức là lễ Giáp Năm của Hòa Thượng năm nay đó, thì ở tại chùa có tổ chức một khóa tu vô duyên 7 ngày, những nhiều Phật tử sẽ xuất gia tu đọc để dâng chú báo linh cho Hòa Thượng. Chúng tôi được thông báo để quý Phật tử nào có muốn xuất gia thì chuẩn bị. Xuất gia ở đây có nghĩa là Ngài Biyananda sẽ về. Năm rồi ở chùa có tổ chức một cái pháp hội tu vô duyên, thì Ngài sẽ là người hướng dẫn sự tu tập mỗi ngày, cũng như là trao truyền giới pháp để xuất gia. Xuất gia ở đây có nghĩa là cạo tóc đắp y ca sa ở trong thời gian 7 ngày. Nên nếu quý vị Phật tử mà muốn xuất gia vô duyên thì trước ngày xuất gia, trước lễ tăng y, trước tăng y vào ngày Chủ nhật, thì trước đó là ngày thứ hai sẽ bắt đầu khóa tu vô duyên 7 ngày. Chúng tôi xin được thông báo nhắc lại một lần nữa là ngày bắt giật hay là 100 ngày, 3 tháng 10 ngày của Hòa Thượng được tổ chức vào ngày 31 tháng 3, và lễ Tiểu Thường, tức là Giáp Năm, được tổ chức vào 17 tháng 11. Và nếu mà quý Phật tử nào mà có thể chịu khó mà tỉnh được Thượng Tọa Tự Siêu sang chùa Pháp Luân vào dịp lễ Tiểu Thường của Hòa Thượng, lễ dân y, thì chúng tôi sẽ thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu hướng dẫn tu vô duyên 7 ngày. Nhưng mà vì điều này là chắc là phải nhiều người thỉnh mới được, chứ chúng tôi thỉnh này không biết chắc là Thượng Tọa có đi không. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật sự ở tại đây, và kính đảnh lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý Ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you.